This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ thực hiện bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, Thiên Tính xin gửi lời chào giới thiệu đến chương trình nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, và chào nghệ sĩ Phan Đình Minh, hôm nay chú có khỏe không?
Tôi khỏe, tôi vui lắm anh ạ. Tôi vui nhưng mà có nhiều khi tôi lại nghĩ đến tôi không dám vui lắm là vì tôi sợ đếm ngày đếm giờ lắm anh. Mới đây mà gần hết tháng 2 rồi anh, tháng 2 dương lịch. Và cũng mới đây ngày mai rất nhiều nơi, rất nhiều chùa chiền đang sửa soạn cúng rằm anh ạ. Anh có gì điều vui, điều đặc biệt không từ đầu năm đến giờ không anh Thiên Tín?
Dạ vâng, và từ đầu năm đến giờ Thiên Tín cảm thấy là cảm ơn tất cả quý thính giả, cảm ơn mọi người. Bởi vì đã bước một năm mới rồi thì hy vọng là Thiên Tín vẫn còn được ngồi đây để cùng làm chương trình Từ Cánh Đồng Mây với nghệ sĩ Phan Đình Minh là một điều hân hạnh rồi. Bởi vì đã còn làm, còn được gửi đi tiếng nói thì càng thấy hạnh phúc ạ.
Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi đang hỏi cái chuyện của anh cơ, chuyện cá nhân của anh cơ. Thế còn tôi biết chắc là ngoài có rất nhiều người khán thính giả trẻ tuổi thương và mê anh Thiên Tín năm đấy. Anh làm chuyện vui đi anh. Nếu mà anh làm chuyện vui của anh cuối năm nay á, tôi hứa với anh là tôi sẽ làm MC cho anh. Tôi sẽ không hát cái bài tôi đưa em sang sông đâu, nhưng mà anh cứ làm chuyện vui đi. Tháng giêng là tháng vui xuân anh, dù sao cho nữa thì chúng ta cũng cứ vui anh ạ. Năm nay mọi sự đều tốt đẹp cả. Mùa xuân là của đất trời, tình xuân là của muôn đời Thiên Thu anh. Nhất là tình xuân tại Texas và tình xuân tại đài Dallas 1600 anh ạ. Tình xuân lớn lắm mà chúng ta vang đi trên toàn cầu cơ mà. Tình xuân ở Dallas, nếu mà chúng ta nói về tiểu bang Texas thì thưa anh Tín chắc là anh biết là diện tích của Texas chúng ta bằng 3 lần nước Việt Nam nơi anh sinh ra anh ạ. Và nếu nói về cái lớn của Texas thì cách đây từ đầu năm đến giờ tôi có được một cái tin rất là thân mến của người con tôi cho biết, đó là có một cậu bé mới sinh vào khoảng 1-2 tuần này, nặng 16 pound 2 ounce, tức là khoảng chừng 7,5 kg, gần 7,5 kg. Sao mà to thế? Trước khi chúng ta nói chuyện to chuyện lớn ngày hôm nay, thưa anh, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang theo dõi chương trình này trên làn sóng điện của Đài Sài Gòn Dallas 1600. Quý thính giả trên toàn cầu của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh bên Cali, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, các diễn đàn bạn trên Powtalk đang truyền âm chương trình đi toàn cầu, và những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Thiên Tín, nếu mà nói về to lớn thì anh đọc sự về lịch sử Việt Nam, chúng ta có một cái câu rất là vinh danh nước Việt Nam chúng ta, đó là đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Chí lớn và danh vang nên có những người dám nói to, nói lớn, nói ngay mặt, dù là nói có phải đi tù. Những người này can đảm thế là cùng. Và nếu nói chuyện với một người có can đảm và nói là tôi sẽ đi tù nếu tôi làm việc này không đúng, từ một nửa vòng trái đất phía bên này biển, xứ Texas chúng tôi xin gửi về phía bên xứ Hà Nội Thăng Long 1000 năm, nơi thành phố có hoa sữa, có hoa lộc vừng, giữa rừng gươm, giữa hồ gươm. Thân mến gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Thưa ông, nếu ông nghe được tôi ạ?
Dạ, tôi đang ở Hà Nội, là tôi rất nghe rõ tiếng Anh. Và tôi cũng xin báo với hai anh rằng ngày hôm nay tôi đến gặp một người bạn tại một cái sân làng mà 40 năm trước tôi đã là chủ hôn cho đám cưới của họ.
Hay quá.
Và không cứ hôm đó tôi lại còn hát gặp nhau trong tiếng ca trên phím tơ nhẹ nhẹ rung. Em khẽ cất cao bản tình ca, dạt dào niềm thương nhớ tới anh. Em đứng trên sóng đời, bao khó khăn không lùi, đã có anh đứng đợi, dìu dắt em vào đời.
Tôi ước gì tất cả cuộc đời của những người dân Việt Nam được vui như điều mà tiến sĩ đang vui, mà tôi chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái câu chuyện là vừa nhẹ nhẹ và rất là vui ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Khải, tôi nói với ông là một người dám ăn to, nói lớn, nói ngay vào mặt. Rồi cái chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là thời tiết Hà Nội của ông hôm nay nghe đâu có mưa xuân lành lạnh đẹp lắm phải không thưa tiến sĩ Khải ?
Hôm nay trời lại chiều chúng ta. Hôm nay trời xuân bao tươi thắm là bởi vì trời không nắng quá, trời lại cũng không mưa, mà lại hơi lạnh lạnh. Mà có lạnh như thế thì giò mới ngon, có lạnh như thế thịt đông mới ngon, có lạnh như thế bánh chưng ăn với lại hành muối mới ngon. Và cái chính tức là những bữa canh măng, canh bóng. Và riêng ở quê tôi Hà Đông thì có canh rau cần, ăn rất ngon. Cho nên là trời thương chúng tôi nghèo, nhưng trời ủng hộ chúng tôi. Trời cực đẹp, gặp bạn bè cực vui. Và cách đây mấy phút tôi gặp lại những người học trò của tôi, và họ đã kể lại những chuyện. Thí dụ như năm 1967 tôi đến dạy học ở một cái trường gần chùa Tây Phương, thì đến bây giờ những học trò đó lại gửi cho tôi những chè lam, những cái món ăn tôi rất thích, cách đây biết bao nhiêu năm rồi. Thế và người ta lại gửi cho tôi là bánh tẻ, người ta lại gửi cho tôi bánh do. Đó là những miếng món ăn của quê hương mà tôi nghĩ rằng nếu như có lần nào đấy các anh về Hà Nội chơi, tôi sẽ xin mời các anh cùng tôi đến gặp những người học trò cách đây hơn 50 năm để cùng ăn.
Tiến sĩ nói về sông Nhuệ, đường Kèn, Hà Đông có nhiều người thân mến của tôi đang theo dõi chương trình này đấy. Năm nay theo như tiến sĩ nói thì tôi cảm thấy được trăm phúc theo về năm mới, ngàn lành mang đến buổi xuân sang với tiến sĩ. Từ lần trước tôi nói chuyện với ông cho đến bây giờ, có lẽ đó có cả gần một năm rồi. Trong một năm trời tôi biết là tiến sĩ cũng đi nhiều nơi lắm. Trong một cái năm vừa qua trên con đường đi của ông không phải là một người tôn giáo, nhưng ông rất là chân thành đối và xuất sắc đối với công việc tình nguyện của ông. Có cái điều gì vui chúng tôi cần biết, điều gì không vui lắm chúng tôi cần biết một năm qua của tiến sĩ. Mà trước khi cho ông nói thì tôi xin ông giới thiệu một đôi dòng về ông và tại sao người ta gọi ông là tiến sĩ Ozone thế nào, thưa tiến sĩ Khải.
Cách đây đúng 10 năm, năm 2003, vào ngày 18 tháng 1, ở trên đài truyền hình Việt Nam có giới thiệu là được mùa ngoài đồng, mất mùa trong nhà. Tức là bà con dùng loại ngô mới, nhưng cái ngô đó nó cứ chọc lên chứ nó không trúc xuống như trong đèn. cho nên là chưa thu hoạch về thì ngô đã thối và trong đó là có sâu. Thì bà con tìm cách để làm thế nào để đuổi được sâu đi, mà thực ra thì bà con chỉ biết cách giết sâu bằng cách là cho các thuốc diệt sâu. Còn tôi thì lên giúp bà con là không dùng thuốc diệt sâu, vì nếu dùng thuốc diệt sâu thì thuốc diệt sâu nó sẽ còn nằm ở trong các hạt ngô, ở trong các bắp ngô, và người ăn vào thì người cũng sẽ bị chết. Cho nên phải dùng nước muối nhạt có điện để đuổi con bọ nó khỏi ngô. Và lúc đó là đêm ngày 21 tháng 1, ở Hà Giang lạnh 4 độ C. Trên cao nguyên đá, một cao nguyên đá đẹp nhất thế giới là cao nguyên Đồng Văn, thì tôi cùng với các cháu là ngâm ngô vào trong nước anolit. Nếu ngâm nước thường chỉ có vài con sâu nổi lên, nhưng ngâm nước anolit nó nổi lên vô số nhiều. Và lúc đó là đàn gà lại nhảy lên mổ những con sâu này. Và tôi giới thiệu là trong nước này có những thành phần gì, thì bà con do trình độ văn hóa thấp cho nên bà con chỉ nhớ rằng trong đó có nước ozone, và người ta gọi tôi là nước ozone. Đến cuối tháng 5 năm 2003, mật ở Bắc Hà bán có 200 đồng một cân. Có 3 người mang 3 cái bịch rất lớn đi bán chỉ được 25.000, nhưng trong khi đó thì lái xe đòi 26.000 mới mang được, mới chở họ về quê, về cái nơi ở. Thì tôi đã cho họ thêm 1.000 và cho mỗi người thêm 50.000 để ăn bữa trưa. Cho nên tôi quyết tâm ngày 28 tháng 5 là tôi đem mận từ Bắc Hà vào trong Sài Gòn, sau đó đem đi Vĩnh Long và đem lên Tây Nguyên bán. Kết quả là mận Tâm Hoa hồi đó là tăng từ 200 đồng một kg lên 12-15.000 một kg, và đến bây giờ là 30.000 một kg. Và bà con thì cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng dùng cái nước của ông ấy gọi là nước ozone, và ông già ấy tên là ông già ozone. Và cái tên ông già ozone là do tôi được bà con nghèo đứng trước cái chết, đứng trước sự hủy bỏ tất cả các cây mà gọi dân trồng. Mà nếu hủy bỏ mận, nếu hủy bỏ ngô thì vừa đói và lũ lụt sẽ ngập tràn, nhưng đã cứu được họ. Và đến bây giờ thì rõ ràng là mận giá rất cao và ngô cũng đã khác cách bảo quản. Bởi vì nếu không có ngô thì làm sao có thể chăn nuôi được, làm sao người Hà Nội có gà ăn như bây giờ, như hôm nay chúng tôi đã đang ăn và mọi người đang ăn. Và cái vinh dự nhất của tôi là lại được những trẻ em nghèo đặt tên cho mình. Và từ đấy tất cả các báo chí, đặc biệt là cái báo chí năm 2003, hơn 40 báo viết trong 3 ngày về ông già ozone dẫn ông chủ tịch huyện ở một tỉnh miền núi đi bán sản phẩm cho nông dân nghèo. Đó là hiện tượng duy nhất trên thế giới đã có. Và có lẽ cũng rất mừng là lần đầu tiên trên thế giới những người nghèo lại đặt một cái tên cho một nhà khoa học.
À, tiến sĩ nói về ozone, tôi xin mách nước một cái câu chuyện ozone như thế này. À, Hà Nội tiến sĩ hay có mưa, hay có sấm sét nhiều lắm, mà chắc chắn là cái không khí ở Hà Nội không trong sạch lắm đâu. Nhưng mà cứ mỗi lần sau khi mưa đó, sấm sét đó, ông đi ra ông thở, ông tập thể dục cho tôi nửa tiếng, tôi bảo đảm ông sẽ sống tới 100 tuổi. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải là một thầy giáo, và nhất là cái cuộc đời của ông đi rất là nhiều nơi, như ông vừa mới nói với các trẻ em nghèo nữa. Cái nhận xét của ông tôi được đọc là giới trẻ Việt Nam bây giờ đang xa vào tình trạng sa sút về đạo đức cũng như lý tưởng sống. Cái nhận xét của ông là một nhà giáo, là một nhà khoa học, về giới trẻ Việt Nam bây giờ như thế nào, thưa tiến sĩ Khải?
Tôi không đồng ý ý kiến này. Tôi không đồng ý với ý kiến đấy. Mặc dù hiện nay là có những học sinh đánh nhau, mặc dù trên báo chí số lượng học sinh sa ngã, phạm pháp, ăn cắp, ăn cướp, thậm chí hãm hiếp bạn bè ngày càng tăng. Bởi vì thực ra ngày xưa cũng có rất nhiều chuyện xấu, nhưng do thông tin kém chúng ta bị đít. Còn bây giờ thông tin rất nhiều cho nên chúng ta thấy nhiều hơn. Và ngày xưa là trình độ quan hệ thì giao lưu nó khác, bây giờ nó khác. Là bởi vì làm sao tôi có thể nói học sinh xấu khi mà tôi lên dạy trường cấp 3 Bảo Thắng ở một vùng núi không có nơi thí nghiệm, tất cả phải ra một cái sân, mà sân còn bừa bộn, còn đang cố sới làm thí nghiệm. Và hôm sau khi tôi đi, cô, một cô giáo phải khấn lại trời đừng mưa để thầy Khải đi không ngã. Và khi tôi đi ra đường, học trò một cậu bỏ mũ mưa chào thầy, tất cả dài hơn mấy cái số học trò bỏ ô, bỏ mũ, bỏ nón đứng chào thầy giống như một đoàn quân chào một vị nguyên soái. Vị nguyên soái này không đem tiền, không đem chiến công cho các con, nhưng đem kiến thức để các con có thể sống trở thành người lao động, tự nuôi sống mình, nuôi gia đình, nuôi bố mẹ và góp phần xây dựng xã hội ngày càng tươi đẹp hơn. Chính vì thế cho nên, ví dụ khi tôi lên Lào Cai vừa rồi, thầy Dũng, hiệu phó trường Trung học Phổ thông Lào Cai 1 nói: chúng em rất nhớ thầy, thầy lên thầy khuyên người Máng, tức là người Dao, không được ở dưới lòng suối, vì nếu ở dưới lòng suối mưa to sẽ có lũ quét. Thầy khuyên và thầy dặn hôm nay tất cả phải về dặn bố mẹ phải chuyển nhà, phải rời nhà. Quả nhiên có lũ quét, nhưng không ai chết. Lời thầy còn hơn thần, vì lời thần chỉ nói chung chung, còn thầy nó rất cụ thể. Thưa ông, hôm nay tôi vừa kể chuyện với ông. Ông có biết rằng Tết tôi nhận món quà gì không? Ở miền biển Thái Bình có một câu, mà câu này là tôi nghĩ ra: đã là đồ rẻ thì không ngon, đã là đồ ngon thì không rẻ, chỉ mỗi canh giòn vừa rẻ lại vừa ngon. Cái con giòn nó giống như con hến màu trắng bé bằng đầu ngón tay. Và cuối cùng, một học trò mà tôi đã dạy năm 1968 vừa rồi mang đến cho tôi ăn: thưa thầy, đây là quà Tết, thầy hãy nhớ đến đất Thụy Anh, nơi mà thầy đã nói mời bạn đến quê tôi, nơi mênh mông nước nối chân trời, cho tầm mắt đuổi theo gió lộng, cho lòng ta cũng xanh như sóng, dẫu nắng hun chẳng cạn chẳng phai, rất hiền hòa nên sẵn trào sôi, rất trong ngần nên cuốn của đôi. Đấy là nơi thầy đã vật chúng em, đấy là nơi thầy đã cho chúng em mảnh bánh mì, đấy là nơi thầy đưa phiếu vải 5 mét một năm, nhưng thầy đưa phiếu vải để chúng em may quần. Đấy là nơi chúng em dạy thầy bắt nhạch, nơi chúng em dạy thầy đánh cá, nơi chúng em dạy thầy câu cá, dạy thầy gạch lúa.
Thưa tiến sĩ, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, tất cả những điều ông nói đi ngược về cả mấy chục năm về trước thì tôi không hỏi đâu ông. Tôi không hỏi đâu, là vì thời của tiến sĩ lớn lên cũng thời của tôi lớn lên, chúng ta đều học được một cái điều duy nhất, đó là tiến học lễ, học học văn ông à. Nhưng mà tôi muốn hỏi lại những thế hệ thanh thiếu niên của Việt Nam bây giờ, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau đây này. Tôi muốn hỏi lại một cái thế hệ mà sau năm 1975 này, hay một cái thế hệ gần nhất bây giờ đấy thầy. Tôi cũng thuê chuyện với nhiều thầy cô ở trong Việt Nam lắm, thưa tiến sĩ. Tiến sĩ cũng biết tôi thường nói chuyện với giáo sư tiến sĩ Phạm Toàn, ông ấy là người viết sách cho Bộ Giáo dục Việt Nam mà. Tôi muốn tâm tình về những học sinh mà bằng tuổi con của ông, bằng tuổi cháu của ông bây giờ đây này. Nó còn có niềm tin không? Nó có học những cái niềm tin, những cái lý tưởng tốt không? Hay là, tôi xin lỗi tiến sĩ, nơi ông đang sống tôi không dám để đả động đến những cái chuyện mà có thể nó va chạm ông, nhưng mà chính sự thực, nếu chúng ta không học một cái lý tưởng tốt, chúng ta không tôn trọng nhân bản con người, nếu chúng ta học chỉ vì không đội một cái mũ mà đánh đập người ta chết là ngay ngoài đường, cái chuyện đó là những cái chuyện mà chúng ta làm gương cho con nít mà, thưa tiến sĩ Khải.
Ồ không, anh Minh ạ, ở đây tôi hoàn toàn nói thật anh như này, tức là so với ngày xưa, sự thối nát, sự dã man, những hành động tham nhũng, những hành động áp bức dân, những hành động lừa đảo dân ngày càng nhiều hơn, ngày càng cao hơn, nhưng những hành động tốt lại cũng nhiều hơn. Tôi lấy thí dụ vừa rồi tôi đi Điện Biên, tôi hẹn các cháu là 1 giờ tôi về, nhưng do đường bị lầy quá, xe thậm chí quay nghiêng phải đi bộ, cho nên 4 rưỡi tôi mới về. Tôi hỏi bây giờ, một là thầy về khách sạn thay quần áo, 1 giờ nữa thầy dạy, hay là thầy dạy ngay từ bây giờ, bởi vì hiện nay là giày đầy bùn, quần áo đầy bùn, học trò nó đang không thầy dạy đi ạ. Và tôi dạy đến 6 giờ tôi đã thuộc các con đi về, không thầy dạy đi ạ. 6 rưỡi đến 7 giờ vẫn còn. Và sau đó thí dụ ở Lào Cai, khi tôi dạy học trò thì học trò đến học cả buổi tối ngoài chương trình, học trò đứng ngoài nhìn thí nghiệm thèm quá, cho nên xem thử làm. Tôi xin nói lại, hiện nay ở Việt Nam càng ngày càng nhiều hiện tượng xấu, người ta trông thấy càng ngày càng nhiều, nhưng dưới cái mắt của tôi lại có rất nhiều yếu tố tích cực hơn hẳn ngày xưa. Chính vì thế cho nên nhà cửa Việt Nam cao rộng hơn, dân trí Việt Nam cao hơn, và cái này nhìn nhận về thế giới tốt hơn, người ta quan niệm về các dân tộc thế giới khác với con mắt ngày xưa. Thí dụ ngày xưa người ta nhìn được Mỹ khác, ngày xưa người ta nhìn được Pháp khác, nhưng đến bây giờ thế hệ thanh niên đã nhìn Mỹ khác, đã nhìn Pháp khác. Ấy, ví dụ như trong dòng họ nhà tôi, các cháu học ở Harvard, rất nhiều các cháu học ở Mỹ, rất nhiều các cháu học Pháp. Chứ nếu như ngày xưa cứ nói đến Mỹ, nói đến Pháp là xấu, cứ nói đến Trung Quốc là phải đẹp, cứ nói đến Nga là Liên Xô là phải đẹp. Và bây giờ chúng tôi vẫn cũng đã thấy những cái không tốt của người Nga, cũng không tốt của Trung Quốc. Thế và lại tìm thấy ở Pháp, ở Ý, ở Đức hoặc gì những cái điều tốt mà ngày xưa không được nghe thấy. Ý tôi muốn nói điều đó. Cho nên hiện nay, ví dụ sách vở, thì năm 2000, ngày 17 tháng 8 năm 2000, khi sách bắt đầu được phát để thí điểm cho 100 trường, tôi đã nói sách sai ngay từ bìa, nhưng người ta không sửa. Thế nhưng nếu như tôi gọi hiện nay giáo viên, rất nhiều giáo viên là kém, nhưng cũng có giáo viên mạnh dạn nói rằng sách sai. Mà khi đã có giáo viên dám mạnh dạn nói rằng sách sai, không dạy theo sách, thì đấy tức là sự tiến bộ của xã hội. Và trong rất nhiều học sinh học rất nhiều học sinh đi dạy theo giáo điều. Xin lỗi, ngày xưa có những cái làng 20-30 tiến sĩ, nhưng làng vẫn nghèo. Bởi vì thực ra có rất nhiều tiến sĩ chỉ là bình lại những bài thơ của vua, vịnh những bài thơ của vua. Chứ còn như lúc đó ở chỗ người ta làm ra máy bay, người ta làm tàu vượt đại dương, thì đáng lý là những tiến sĩ của ta phải là tiến sĩ công nghệ, chứ đâu cứ tiến sĩ chỉ là đọc mấy câu thơ. Thì đến bây giờ hiện nay ở đây, rất nhiều người nông dân đã làm được máy tuốt lúa, đã làm được máy gặt, đã làm được máy cắt, vân vân. Thậm chí là có cái người nông dân xuất khẩu đầu tiên thanh long, mà nhờ tôi làm là anh nông dân học lớp 9 xuất khẩu thanh long sang Hà Lan. Thế rồi cô Lưu Nguyễn Trà Giang xuất khẩu bưởi sang Mỹ, mà công nghệ đó lúc đầu là mua của Úc không được, làm không được, lúc đầu mua của Ấn Độ cũng không được, mua của Mỹ không được, nhưng công nghệ của Việt Nam thì lại xuất khẩu được. Ý tôi muốn nói cho chỗ ấy. Chứ còn nếu mà đánh giá chung thì nó tùy theo từng góc độ. Tôi lấy ví dụ sách giáo khoa hiện nay là phải bỏ đi từ năm 2000, nhưng người ta vẫn cứ dạy. Và đến cách đây 3 năm, người ta vừa mới ra quyển sách 12, thì đến giờ người ta lại bảo rằng đến năm 15 này đã có sách mới. Như vậy là cái việc dạy sách đó là cái việc kiếm tiền của giáo viên, là việc kiếm tiền của nhà xuất bản giáo dục, là kiếm tiền của nhà quản lý. Chứ một quyển sách hay đâu phải ai đọc quyển sách đó cũng thành người giỏi, mà một quyển sách hay đâu phải ai cũng thích, một thầy dạy đó giỏi đâu phải tất cả học sinh học ông ấy đều là giỏi. Cho nên để nâng cao chất lượng giáo dục nó rất nhiều yếu tố. Thí dụ bây giờ tôi đi ra ngoài đường, tôi thấy tất cả đường phố bẩn thỉu, tôi đi ra ngoài đường thấy dân phòng chửi dân, tôi thấy người gọi là công an cướp những gánh hàng rong của dân, ăn nói tục tĩu với dân, thậm chí tôi cũng bị cảnh sát chửi tôi, thậm chí ngay hai đại tá về hưu đến phá bức tường của nhà tôi để cho người phường khác đi qua chửi tôi. Thế thì rõ ràng cháu tôi, con tôi nhìn thấy đấy là những hiện tượng xấu. Những hiện tượng xấu bởi vì họ đã là những kẻ hư từ cách đây 40-50 năm, nhưng bây giờ được để thể hiện. Chứ còn con tôi thì dù cháu tôi dù 30 năm trước đây cho đến bây giờ, các cháu vẫn chăm học, không sợ nghiện ma túy, không sợ chuyện bạc, đều học tốt.
Có một cái câu tôi nghĩ tôi đọc thì tiến sĩ cũng hiểu, đó là cái học ngày nay đã hỏng rồi, một thằng đi học 9 thằng thôi. Chắc không phải như vậy nhưng mà tôi đọc cho nó vui. Ông có tâm tình với tôi một lần nào đó, ông nói là một trong những cái khó khăn, cái biến chuyển không tốt, đó là các thầy cô không muốn dạy, các thầy cô giáo không thích dạy nữa, ít tiền, nhiều áp lực, hay họ không được dạy những cái điều họ muốn dạy như thầy Khải vừa mới nói, thưa tiến sĩ Khải.
Ồ, thế này nhé, một cái quan trọng nhất của giáo dục là gì? Không phải là sinh giáo khoa, không phải là thầy giáo, cũng không phải là quản lý, mà cái quan trọng nhất là mục tiêu. Anh đào tạo con người để làm cái gì? Nếu anh đào tạo con người chỉ để làm thằng tay sai, chỉ để trên nói 10 anh nói 8, chỉ để trên cho phép anh mới làm, trên cho phép anh mới nói, thì rõ ràng cái nền giáo dục sẽ càng ngày càng xuống cấp. Thì chúng ta thử xem lại sách giáo khoa, bắt nguồn từ sách giáo khoa, bắt nguồn từ dạy trong trường và bắt nguồn trong cuộc sống. Hôm nay tôi xin khoe với anh, chiều hôm nay ít nhất là hai người ở hai tỉnh khác đến lấy nước để chữa chân tay miệng và cách đây 15 phút báo cho tôi rằng sau khi tắm xong cho cháu hết ngứa. Rõ ràng cái nước Anolit mà tôi sử dụng cứu các cháu, một cháu chỉ cần 2.000 là đỡ, 5.000 là đỡ. Nhưng nếu đến bệnh viện phải tiêm những mũi tiêm 6.500.000. Nếu đến bệnh viện khám mất 4-500, mất thời giờ xếp hàng như thế nào, cái công tiền đi lại như thế nào, thì anh hiểu rằng ngay những việc tôi làm của trò đời không được họ chấp nhận.
Tôi đang muốn hỏi ông về cái điều đó, đó. Tất cả những việc ông làm mà tôi đang muốn hỏi tiến sĩ về cái điều đó, tất cả những cái điều mà tiến sĩ đã và đang làm ấy, đó đã được thể hiện ở trên trên thế giới này nhiều rồi. Tại sao Bộ Y tế người ta không dám vinh danh ông, người ta không dám xác nhận cái chuyện đó? Báo Bộ Y tế còn viết ở trong Việt Nam còn viết là cái ông già Ozone này làm được rất nhiều tốt, mà tại sao Bộ Y tế người ta không dám nhận ông như vậy, thưa tiến sĩ Khải?
Thưa anh Vinh, không cứu chuyện đó. Năm 1979, khi mà tôi học thi nghiên cứu sinh, tôi phải dùng cái bàn bóng bàn sơn lá cây để học. Và tôi phát hiện ra rằng gì? Nếu trẻ em trên thế giới học bảng màu xanh không hóa thì sẽ rất tiện và nâng cao chất lượng học tập. Cho đến nay cả thế giới học bảng màu xanh không hóa, nhưng ở Việt Nam người ta có khen tôi đâu. Bởi vì thực chất tôi cũng không cần họ khen. Cái việc tôi làm là để cho cuộc đời, chứ không phải để đợi họ khen. Nhưng đối với một số người khác thì khác. Nếu như cái công việc của họ mà không được đền đáp, nếu như học sinh đó học giỏi nhưng lại không được ở lại trường, nếu như học sinh đó học giỏi nhưng phải đút lót mới được đi dạy học, thì rõ ràng là không ai muốn dạy học nữa. Và rõ ràng lúc ấy người ta không chú ý việc dạy học, mà người ta sẽ tìm cách như đi buôn, như hợp tác cướp đất của nông dân để bán giá cao hơn, lấy tiền để mà mua quan văn chức. Cho nên cái quan trọng nhất là vấn đề mục tiêu đào tạo con người để làm gì. Thì rõ ràng nếu anh đọc lại trong một cái bài mà tôi đã viết, lại về điểm trường đỉnh non, bài lại về điểm trường đỉnh non, học sinh trả lời với tôi sau nhiều lần thầy phải dạy, chúng con không học giỏi để phục vụ nhân dân chung, mà chúng con học để kiếm sống, mà chúng con học để nuôi gia đình, để đền ơn bố mẹ và đóng góp xã hội. Đấy là quan trọng nhất. Cái chính vì hiện nay cái mục tiêu giáo dục trong luật giáo dục đề ra không phù hợp thực tiễn. Nó giống như cái mà ngày xưa tôi học theo chủ nghĩa Mác, làm theo năng lực, tức là làm được 500 nhưng hưởng theo nhu cầu, tức là hưởng 50 triệu. Điều đó không bao giờ có. Cái chính là mục tiêu, phải thay đổi mục tiêu. Ngay cả chuyện giáo dục, tại sao cả nước lại phải học một cái thí nghiệm? Thí dụ thi được mặt thường niên, tôi có thể dạy học trò rất nhiều bài, rất lấy thí nghiệm trong cuộc sống rất nhiều mặt thường niên. Tại sao tôi lại phải bắt chước theo một người? Tùy theo hoàn cảnh, tức là gì? Cái thiếu tính dân chủ, thiếu tính tự do trong giảng dạy. Học sinh phải thích học, giáo viên phải thích dạy, nhưng muốn học thích hay là dạy thích thì cái dạy đó là tác dụng thế nào? Học là để kiếm sống, học là để giúp bố mẹ. Cũng như dạy tại sao học sinh thích tôi? Là vì khi tôi dạy xong, học sinh nó khác đi. Tôi lấy ví dụ, rất nhiều người nông dân gọi tôi là thầy vì tôi dạy họ. Thí dụ ở Hưng Yên, ở Vĩnh Phúc, sau 3 năm tôi hướng dẫn họ thì lợn của họ không hề bị dịch. Có những gia đình lãi 150 triệu một năm. Và khi tôi đến cùng các nhà báo thì họ sẵn sàng tặng thầy Khải sầm cụ từ trẻ. Nhưng tôi bảo rằng nhà tôi bé lắm, tôi không để chỗ chứa đi được, vì nhà tôi chật, không thể lắm nhận quả đó. Thế thì hoặc là gì, tôi đi dạy nhân dân hái từng quả mận. Tôi đi dạy nông dân, sáng hôm trước rụng khoảng 100 quả quýt, hôm nay cách làm mới chỉ rụng 8-9 quả, hôm sau không rụng nữa. Thì tất cả những dạy đó là dạy thật. Người ta học ra cái đó thì người ta mới thích học. Chứ như bây giờ tôi đến một cái lớp, thí dụ người ta giao cho tôi 15 m², bắt tôi dạy 50 người về bảo quản thủy sản. Nhưng mà không được, phải ra chỗ động, phải ra sân đình. Và người ta bảo quản thủy sản gì? Đáng lý người ta bảo quản thủy sản cả ngày vẫn mùi thối, nhưng bây giờ chỉ sau 10 phút không có mùi thối, người ta đóng hộp từ Đà Nẵng chuyển lên đi Sài Gòn. Thì lúc đó người ta thích học. Tức là gì? Phải học thiết thực, dạy thiết thực.
Tất cả những điều tất cả những điều tiến sĩ nói ấy, tôi rất là đồng ý với tiến sĩ, và nhất là công việc của ông làm ấy, tôi không thắc mắc đâu. Nhưng mà có một cái điều ấy, ông giúp tôi hiểu một cái điều này này. Vì tiến sĩ nói rất là những cái điều tiến lên tốt đẹp của giới trẻ, giới trí thức ở trong nước bây giờ. Tiến sĩ với tôi chúng ta không cách tuổi nhau nhiều lắm đâu. Chúng ta cũng đi qua cái thời Thế chiến thứ hai. Điều chắc chắn tiến sĩ biết đó là nước Nhật. Sau Thế chiến thứ hai thì chỉ từ năm 1945 cho đến năm 1975, tức là khoảng chừng 30 năm, nước Nhật đã trở thành một cường quốc trên thế giới. Tiến sĩ giúp tôi hiểu đi, chúng ta 37 năm không có Mỹ, không có Ngụy, không có đánh nhau. Chúng ta chưa tới được đâu, chúng ta chưa làm được cái xe, làm được mấy đôi giày, may được mấy cái quần cái áo. Thế thì làm sao chúng ta dương mặt lên với thế giới được? Tiến sĩ cho tôi hiểu cái điều này đi.
Xin lỗi anh nhé, năm 80 đến năm 85, tôi còn hướng dẫn rất nhiều những người làm nghiên cứu sinh ở Ba Lan là người Nhật. Nhưng đến bây giờ họ gặp tôi rất nhiều, là bởi vì cái mục tiêu, tôi nói lại, mục tiêu giáo dục. Họ đến Ba Lan học công nghệ để nuôi được các tinh thể. Từ tinh thể đó họ làm các linh kiện bán dẫn, họ làm các đầu thu laser, họ làm rất nhiều chuyện. Họ làm tinh thể lỏng. Nhưng tôi dựng linh kiện lỏng cho họ, họ phát triển rất cao. Nhưng ở Việt Nam có ai học tôi đâu. Cho nên tôi nói lại, vấn đề gì, học cái gì? Học sai. Học điều chung chung học trên trời. Làm cái gì? Làm cái mình thích không được làm, phải làm cái khác. Chính vì thế cho nên là cái sự phát triển giáo dục không lên được. Mà giáo dục không lên được thì kinh tế cũng không lên được. Cho nên hiện nay ông thấy kinh tế ngày khủng hoảng càng nhiều. Mới có những cái công ty như Vilasin, Vilanai lỗ đến 96.000 tỷ. Và đau nhất là cái chuyện bullshit ở Tây Nguyên rất có thể sẽ phải dừng lại. Đấy là vì thiếu học, đấy là vì giáo dục sai. Và tệ nạn xã hội thì ngày càng nhiều.
Tôi muốn thưa với tiến sĩ như thế này này. Người Việt Nam chúng ta, tôi xin phép tôi đan cử những người mà chúng tôi bị liệt vào thành phần Ngụy ngày xưa thôi. Năm 1975 có khoảng chừng mấy trăm ngàn người chúng tôi đi ra khỏi nước vì chiến tranh. Tiến sĩ cũng biết ngày xưa tôi trong quân đội, tôi đến nước Hoa Kỳ này. Thưa tiến sĩ, tôi xin phép để tôi nói cái điều sự thật như vậy. Chỉ có một cái quần, một cái áo bay cũ của tôi và một cái áo lót, cái quần lót thôi, thưa tiến sĩ. Chúng tôi đi sang bên này, chúng tôi xin từng cái quần áo cũ để mặc. Thế bây giờ nếu mà ông đã đi sang bên Mỹ rồi, ông thấy đấy, ông hỏi tất cả những người thân mến của ông đã sang bên Mỹ rồi, như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hay là ông Huệ Chi chẳng hạn. Thì bên đây anh em chúng tôi bây giờ 30 mấy năm chúng tôi hoài lắm, thưa tiến sĩ Khải. Có nhiều người Việt ở bên Mỹ này muốn về Việt Nam để làm lại, muốn về Việt Nam để mang chất xám lại lắm. Nhưng mà người ta lại sợ là vì thắp đuốc cho sáng khắp đường, thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay, nối cổ bọn nó ra đây, bắt quỳ gục xuống đọa đầy chết tôi. Có nhiều người đã bỏ của chạy lấy người khi về Việt Nam. Ông có giải thích được cái điều này không? Ông ở ngay gần Hà Nội mà.
Thế này ạ, tôi nghĩ thế này. Nếu như tôi sinh ở Sài Gòn mà tôi đi quân dịch thì chắc tôi cũng như ông thôi. Không, bởi vì này, ở bầu thì tròn, ở bí thì dài. Thì trong cuộc đời tôi nghĩ thế. Khi tôi sang Ba Lan nghiên cứu cũng chỉ có tay không. Và rồi khi tôi bỏ quân đội, tức là không nhận chức thiếu tá nữa, chuyển ra ngoài rồi đi nước ngoài, cũng tay không, cho nên bà là nghiên cứu. Nhưng làm được rất nhiều việc. Tôi xin nói, ở bầu thì tròn, ở bí thì dài. Vì cái điều kiện, như tôi nói lúc nãy đấy, điều kiện rõ ràng, một chuyện rất đơn giản. Như anh nước Anulit ứng dụng, người ta không chịu ứng dụng. Thì làm sao tôi phát huy được? Cho nên cái việc các ông đã trải qua và tôi đã trải qua khi tôi sang nước ngoài, nó là ná như nhau tất thôi. Vì thật ra ếch nào cũng là thịt. Thế còn tôi xin nói lại, nếu như công ông nào đấy là bản thân tôi đã nói trên bài báo là thấy vui khi bị chửi nhiều. Tôi xin nhắc lại, bài báo đó có tên là gì? Tiến sĩ Nguyễn Khải thấy vui khi bị chửi nhiều. Tôi nói rằng nếu như tôi trẻ lại những năm thanh niên 30-40 tuổi thì tôi xin quay lại nước ngoài. Còn nếu ai đang có tiền, đang có những chức vị hoặc đang nghiên cứu những vấn đề gì đấy, nhất là lại đang phụ trách những nhóm nghiên cứu, thì tôi khuyên rằng đừng nên về Việt Nam, mà hãy ở lại bên đó để nghiên cứu. Bởi vì chúng ta đừng như Nguyễn Bảo Châu hoặc đừng như Ngô Bảo Châu. Vì ông Ngô Bảo Châu ông là toán, ông chỉ cần mỗi cái giấy cái bút thôi. Còn làm vật lý như tôi chẳng hạn thì phải quan hệ rất rộng, cần phải rất nhiều linh kiện, công cụ. làm cơ khí cũng cần vì thế, không thể như Ngô Bảo Châu, không thể như Đàm Thị Sơn được. Mà hãy ở lại nước đó, hãy củng cố kiến thức, hãy nhận thêm những thanh niên Việt Nam đến học, bồi dưỡng họ, hoặc hãy chi viện cho người đó để người ta nâng cao kiến thức, rồi người ta có thể làm được nhiều điều khác giúp Việt Nam. Chứ còn nếu như các bác về Việt Nam thì các bác cũng sẽ lại như tôi, từ những năm 95 đến giờ không thể tiếp tục làm đầu thu laser để nghiên cứu vũ trụ được, mà phải đi làm những vấn đề khác.
Những cái điều mà tiến sĩ nói tôi vui lắm đâu, và cái điều mà ông vừa mới nói ông làm cho tôi quý trọng ông ấy, là vì ông không có mặc cảm không. À, mặc cảm là cái gì? Mặc cảm chỉ phát hiện là khi mình cảm thấy bị thua kém, dù mình đang ở chức vị cao. Thưa tiến sĩ, mặc cảm sẽ bất mãn, sẽ thù tất cả những người khi mình có quyền hành, vì là người đã ít học, xuất thân từ rừng rú, trốn nó chạy gia đình không quang minh chính đại, cho nên họ mang mặc cảm. Tôi rất là quý mến ý ông khi ông vừa mới nói cái câu như vậy. Có một cái điều tôi xin chuyển đề tài một chút.
Dạ. Dạ. Cách đây 2 hôm tôi có gặp các bạn bè cũ.
Dạ.
Lớp 10 thì tất cả mọi người đều nhận xét một câu thế này. Tôi đã nói rằng anh thích hát rồi, anh hát đi. Bao giờ hát khàn cổ tôi hát. Anh thích nhảy cao không? Anh nhảy đi. Nhảy lần thứ 5 anh không nhảy nữa tôi nhảy. Anh thích chạy giỏi không? Chạy đi. Chạy với định mệt thôi tôi chạy. Trên tôi không anh đua. Cái chính là thế này nhỉ. Đất nước Việt Nam tôi đang ở, đấy là tổ quốc tôi, rất nghèo. Nó giống như cánh đồng khô đang đứt nẻ. Chỉ cần một giọt mưa tành tài năng rơi xuống nó sẽ thấm đổ ngay. Cái hạnh phúc nhất của tôi là càng ngày càng nhiều cháu học sinh thích học, thích nghe lời tôi. Một ngày không biết bao nhiêu người cần đến trí tuệ của tôi để hướng dẫn họ. Cái hạnh phúc của tôi là có hàng ngàn người, hàng chục ngàn người cộng sự hợp tác. Đấy là hạnh phúc nhất. Chứ còn nói thật anh này, ở đất nước nào cũng thế. Có thể tổng bí thư, có thể thủ tướng, có thể tổng thống, có thể giám đốc nọ kia, có thể tham ô, có thể bất sâu. Đấy là chuyện của thiên hạ. Còn tôi hiện nay đã tuổi cao, nhiều người gọi tôi là loại vui tí chờ chết. Tôi nghĩ rằng nếu như khi tôi mất đi mà nhiều người đến thăm hương tôi cũng bảo đừng thế, làm sẽ ô nhiễm môi trường. Thí dụ có một nơi đã định để thầy ơi, chúng em đích nặng cái tên của thầy không được. Như thế là các cậu giết tôi. Bởi vì các cậu nghĩ rằng tôi chỉ là một con cọng gió, giữa cổng trào biển cả mênh mông. Còn cuộc đời, hãy nhớ rằng nếu không sao lũ tràn qua, ruộng đâu màu mỡ phù sa cao về. Nếu không sấm dậy đầu hè, lúa chẳng ngập sữa, hoa hòe chẳng tươi. Anh biết rằng khi mà có sét đánh, tức là có ozone, lúc đó lúa chiêm nấp ở đầu bờ, dễ nghe tiếng súng phát cờ mà lên. Anh ạ, phải đánh trăm trận mới giỏi.
Tôi
càng khó thì càng giỏi.
Tôi
cho nên cái anh nói, tôi ở lại Việt Nam không phải vì tiền, không phải vì danh. Vì hiện nay bao nhiêu năm sương máu trong chiến trường, nhưng mấy cái thằng sĩ quan nhất trẻ con đấy nó vẫn không phát điện cho tôi. Nó hành tôi không chạm định. Tôi nói lại rằng tôi là người Việt Nam. Ai đến đánh nước Việt Nam thì tôi phải diệt. Đấy là người Pháp, đấy là người Đức, đấy là người Mỹ hay Trung Quốc mà xâm lược nước tôi sẽ diệt. Còn cái chuyện sau khi xong súng ngâm vứt bỏ, tôi lại hiền như xưa thôi. Tôi lại làm thầy giáo. Và hôm nay tôi lại anh đầu xuân, tôi rất muốn qua anh chúc các cháu đang có điều kiện học tập ở Mỹ, ở tất cả các nước, hãy cố gắng học đi.
Tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. Ngày đầu xuân này, rồi ông có nhắc đến cái chuyện thắp hương thắp nhang này, rồi ông có nhắc đến cái chuyện nước Việt Nam của tôi này. Tiến sĩ nói vậy là tiến sĩ va chạm tôi lắm đấy, tiến sĩ va chạm những người Việt Nam trên toàn cầu lắm đấy. Là nước Việt Nam là của mọi người chứ đâu phải của riêng ông đâu. Nhưng mà thế này tôi hiểu ý của tiến sĩ, nhưng mà
nhưng tôi là một thành viên người Việt Nam.
Dạ. Yeah.
Và tôi rất quý trọng người Việt Nam, cũng như tôi rất quý trọng anh.
Tôi
xin lý vận tập ngộ cô hương, biết đâu đấy tôi sang Mỹ lại gặp anh.
Chắc chắn rồi, bảo đảm.
Tôi gặp rất nhiều người Việt Nam giúp tôi.
Tôi đang chờ, tôi đón cụ bà Lê Hiền Đức sang bên này chơi. Nhưng mà tôi muốn thưa với tiến sĩ một cái câu này này. Chúng ta học lịch sử, chúng ta tiến sĩ vừa mới nói về hương, về nước Việt Nam của tiến sĩ và của tôi. Tiến sĩ nhớ Tết năm 1789, Quang Trung Nguyễn Huệ từ Huế đưa quân vào đánh phá 40.000 quân Thanh. 20 hay 40 ngàn ạ?
20 ạ.
À, vậy thế là bên này con số chúng tôi tăng lên cho nó oai ra. quân của đại đế Nguyễn Huệ, hoàng đế Nguyễn Huệ đánh Tôn Sĩ Nghị, Hứa Thế Thanh, Trương Lăng Triều chạy tết ghen. Ấy thế mà tôi chúng tôi không được nghe nhiều lắm về ngày kỷ niệm ngày 10 lễ Đống Đa, Tết Đống Đa gì đó. Còn những cái chuyện nó chẳng vào đâu cả, những cái chuyện rủi bu năm 1975 là Mỹ đã để cho quân đội miền Bắc đi vào trong miền Nam chúng tôi thôi, thưa tiến sĩ Khải. Thế mà cứ mỗi ngày 30 tháng 4 năm 1975 họ treo cờ đỏ, cờ xanh, cờ tím, cờ gì đó lung tung xòe cả. Có gì đâu quan trọng đâu, tại sao cái ngày hoàng đế Nguyễn Huệ không ai nói gì đến, thưa tiến sĩ. Và tôi muốn hỏi ngay nữa là tôi vừa mới nói trong phần đầu của tôi ý, ông là người to miệng, ông là người lớn miệng lắm. Ông dám đi ra ngoài giữa Hà Nội cho một cái đài kỷ niệm nào đó để tưởng niệm những chiến sĩ của trận năm 1979 phải không ạ? Ngày 17 tháng 2 phải không ạ?
Thế này nhá.
Tại sao người ta không cho ông ra ngoài đó để ông tưởng niệm những chiến sĩ của mình, những chiến binh của mình chết ở trong cái trận với Trung Quốc, thưa tiến sĩ Khải?
Thế này nhá. Trước hết phải nói này, trên đời này không có trận nào là trận đúng đa cả. Đấy, tức là lịch sử Việt Nam biết là không đúng. Chỉ có trận Khương Thượng hay là trận Ngọc Hồi. Còn gò đúng đa là gò mà người ta lập đền thờ Sầm Nghi Lộc. Đấy, đấy là khác. Chứ cái chuyện là không chính xác. Còn cái kỷ niệm chiến thắng Công Trung, tôi đã là một trong những đứa bé tham dự rất nhiều. Đấy, tất nhiên là lúc đó là người ta tổ chức ở Đống Đa thì tôi phải đến làm ở đấy. Hồi bé tôi có tham dự rất nhiều. Còn đến bây giờ thì mình lớn rồi, và thực ra cũng chẳng bao giờ vì họ mời tôi đi, kể cả 30 tháng 4 tôi cũng chẳng được mời ai mời, và cũng chẳng ai nhắc, cũng chẳng ai tặng quà 30 tháng 4. Bởi vì loại tôi, tức là đã già như quả chanh bất kiệt. Tất cả các hội nghị, tất cả các sự kỷ niệm, kể cả thành lập đơn vị tôi như 304, sự 304 vân vân, cũng chẳng ai thèm mời tôi. Mà kể cả hôm nay thì tôi cũng chỉ gặp mấy thương binh, cựu thương binh cũ gặp gỡ với nhau. Anh ạ, cho nên cái chuyện Đống Đa, nếu như năm nay người ta chỉ thấy mặt một ông chủ tịch quận thì đấy cũng chỉ là bình thường. Vì đứng như tôi đây 16 năm lính mà người ta còn không chịu phân lương cho tôi thì còn nghĩa gì trong Công Trung, mà còn nghĩa gì đến người chết khác. Đến tôi như đây mà hai đại tá, cựu đại tá còn chửi tôi đập phá ngăn nước để dâng lên ngập cả mấy cái hẻm cái ngõ vì muốn mở đường cho đứa khác, nhưng rồi chính quyền phường cũng lặng im. Thì ông bảo còn chuyện gì. Đến như bà đại biểu quốc hội đi mà còn bị ông bí thư xã rốt lại, và sau đó thì ông bí thư xã lại được tăng chức. Thế rồi chuyện ở Yên Bái, hơn 200 giáo viên phải đú rót, 80 giáo viên phải mất việc, mà cuối cùng ông chủ tịch huyện được thăng chức, ông bí thư huyện được thăng chức. Thế thì cái chuyện kỷ niệm này có nghĩa lý gì đâu. Người ta làm đối với tôi, xin lỗi, chả là cái gì cả. Nhưng còn việc tôi ra mộ liệt sĩ, trên thế giới này chưa có một ai đặt bom đánh cái biểu tượng những người bảo vệ đất nước, chưa có một ai vứt xác vào người đất nước, chưa có một ai cấm những người khác đến viếng những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cho nên việc của mấy cậu bảo vệ đó, đấy là việc tôi đã nói hèn bát nước.
Cái YouTube mà có mấy ông bảo vệ, hình như là tôi đếm có tiền hình đến 14-15 ông á, đang tính sâu sẽ dám khênh ông tiến sĩ Khải khênh như một con lợn vứt lên xe.
Không, thật ra thế này, nói thế thì cũng hơi lặng lời cho họ thôi. Họ chỉ ngăn cản, chứ còn thực ra đánh thì không được đánh, bởi vì chắc là họ cũng biết tôi. Thế vào đấy có rất nhiều cậu trẻ, chắc đấy là các loại côn đồ hoặc gì đấy mà được ăn đút lót tiền, định ra là cả. Chứ còn thực ra tôi cho rằng hôm đó thì họ không dám đánh, và chắc họ cũng không dám khiêng lên xe. Nhưng vì tôi nghĩ rằng ngày hôm đó tôi còn nhiều việc lắm, bởi vì buổi sáng là tôi đưa nước cho mọi người, buổi chiều tôi đi giúp dân, nên tôi cũng chỉ ghé qua đây một tí. nhưng bị cản trở rồi thì thôi, mình cũng phải đi làm việc khác. Bởi vì thực ra để cứu nước thì có rất nhiều cách cứu, và để tưởng niệm đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc thì cũng có rất nhiều cách hy sinh và rất nhiều cách tưởng niệm. Cho nên tôi lấy ví dụ, hôm nay anh gọi điện đến Thiên Lý Vạn Dặm của Cô Hương, và anh là người Việt Nam, thì tôi rất quý trọng anh và rất bên anh. Cũng giống như anh nói về tình hình giáo dục, thì tôi cũng rất muốn qua anh để giúp, muốn rằng các cháu Việt Nam ở nước ngoài chịu khó học, và mọi người hãy giúp đỡ Việt Nam để nâng cao dân trí, nâng cao trình độ văn hóa. Và cũng hơn nữa để hiểu rằng tôi đã già rồi, cái mà người ta gọi là cầm gươm cầm súng tại chiến trường chắc là khó, nhưng hoàn toàn có thể dùng trí tuệ của mình, dùng tất cả những tình cảm của mình động viên con cháu bảo vệ đất nước này.
Tôi dành cho một phút nữa ông gửi lời chúc xuân. Chúng ta còn đang vào trong giờ đầu xuân, chúc xuân đến những người trong nước đang nghe chương trình này. Thưa tiến sĩ, chắc chắn là những người ở bên Bộ Công an họ đang nghe đấy, công an mạng nó cũng đang nghe đấy. Tiến sĩ chúc xuân tất cả những người Việt Nam tha quê hương như chúng tôi đi. Tôi dành một phút nữa cho tiến sĩ Khải đã.
Tôi chỉ nói một câu thật thôi.
Dạ.
Ngày xưa có câu cáo chết 3 năm quay đầu về núi, lá rụng về cội. Còn nếu như chúng ta xem các phim Mỹ, ta sẽ thấy thí dụ họ sự thào nước Mỹ muôn năm, nước Mỹ tuyệt vời. Tôi là cảnh sát Los Angeles, tôi không cần làm cảnh sát đâu cả. Và rất nhiều chúng ta như thế, họ được nói công khai như thế, vậy tại sao tôi không được nói công khai? Các bạn, tôi rất mong sẽ có ngày các bạn trở về, hoặc các bạn hãy gửi tình yêu đất nước về bằng nhiều cách, để cho đất nước Việt Nam giàu mạnh lên, để cho dân Việt Nam giàu lên, để đất nước Việt Nam mạnh hơn. Nhưng đầu tiên là phải để nâng cao chất lượng giáo dục. Tôi chúc rằng bất kỳ trên đông trên thế giới này, nếu như có một lần nào đấy ai cần về kiến thức nuôi tinh thể, ai cần về kiến thức đèn led, ai cần về kiến thức analyst, như vừa rồi tôi có thể giúp được bà con Việt Nam ở Thái Lan, như vừa rồi tôi giúp được bà con Việt Nam ở Úc, hay giúp được bà con ở Mỹ sử dụng những ống đèn khử khói khử khuẩn để nuôi được nấm, tôi xin sẵn sàng giúp đỡ. Và từ đó thì cũng lại, nếu như có một lần nào đấy tôi yêu cầu, tôi tha thiết mong mọi người giúp đỡ trẻ em miền núi, có thêm đôi tất đi, có thêm đôi giày đi, có thêm cái bút để viết, có thêm cái miếng thịt để ăn, thì mọi người hãy giúp đỡ tôi. Bởi vì thực tiễn một ngày tôi cũng chẳng ăn được nhiều, tất cả những tiền đó tôi cũng không để xây nhà cao cửa rộng gì cả, mà tôi đều giúp đỡ cho các cháu.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, gieo một điều suy nghĩ, gieo một ý tưởng, chúng ta sẽ gặt được một hành động. Gieo một hành động, chúng ta sẽ gặt được một thói quen. Trong gần một tiếng đồng hồ tâm tình với ông, năm nay ông đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Tôi cũng đã vào cái tuổi chi thiên mệnh rồi. Ông và tôi và tất cả những người khác, họ đang ở trong nước, họ đang nghe. Chúng ta phải chấp nhận một định đề của một cuộc sống. Chúng ta phải chấp nhận một định mệnh của một cuộc đời là như thế này. Tiến sĩ sinh ra cũng chỉ có một mình, có sinh đôi chăng nữa cũng phải có người trước kẻ ra sau.
Đúng rồi.
Tiến sĩ khi giã từ gác trọ hay tan hàng cũng chỉ có một mình, không có ai yêu tiến sĩ đến nỗi mà nó đâm rầm xuống sình để nó chết theo tiến sĩ đâu. Tôi cũng vậy thôi. Tôi đọc được đâu đây một cái câu mà tôi nói nên chắc tiến sĩ vui tai lắm, mà nhiều người cũng vui tai, đó là: nếu anh sống được 100 tuổi, tôi xin được sống ít hơn anh một ngày, để không bao giờ tôi phải sống mà không có anh. Chỉ khi sống, khi còn thở, chúng ta mới cần, còn cần nhau thôi. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, các ông to bụng nơi tiến sĩ đang ở bây giờ, các bà lớn mồm cũng vậy thôi. Thưa tiến sĩ, ai cũng cần thở cả. Tại sao đè đầu bóp cổ những người dân mà ông đi thăm ông? Thay mặt cho toàn thể, cho anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, thưa tiến sĩ, chúng tôi xin chúc ông xuân lầy lộc phước đầy nhà, cho đầy năm tháng, cho đầy tình yêu. Thưa tiến sĩ Khải, chúng ta còn nhiều gì chúng ta nói chuyện với nhau. Tuy nhiên là hôm nay chúng ta chưa nói hết được những cái chuyện mà ông già Ozone. Tuy nhiên chúng ta đề cập đến một vài vấn đề mà chúng ta cần đề cập đến. Chúng tôi rất là vui nhìn thấy ông ở ngoài đài tiến sĩ cách đây một vài ngày, thưa ông. Lá vàng bay hay rụng về cội, nhưng có bao nhiêu chiếc lá xanh đang nở đẹp trên bầu trời Việt Nam, mà tất cả sẽ nở đẹp khi không còn là chế độ cộng sản nữa, thưa tiến sĩ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt, anh Tâm Mán, anh Việt Hải, chị Hải Đảo Buồn, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh, hệ thống Cali và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang giả Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Năm mới chúng ta mở rộng lòng thanh thản, an vui, tự tại, do thông dong. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Cho đến lần gặp tới, xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Văn Khải rất nhiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và Thiên Tính cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhà bảo trợ Từ Cánh Đồng Mây, đó là anh David Nhân Trần, công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh nghiệp bị thanh tra trước sở thuế, Controller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần tọa lạc tại 1144 North Lenoru, phòng 133 Richardson, Texas 75081. Số điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.